tôi nói cái này á, các huynh đệ nên để ý. Chúng ta học đạo Phật, chúng ta được làm đệ tử Phật, phải nói rằng là một cái sự, một sự hạnh phúc may mắn của đời mình. Xã hội hiện nay nói chung là tất cả chủng tộc, tất cả mọi người trên thế giới hiện nay nó có nhiều thứ đạo, có nhiều tôn giáo. Nhưng mà riêng về đạo Phật của chúng ta thì hiện giờ người ta cũng gọi đạo Phật là một tôn giáo. Nhưng mà suy cho cùng theo giáo lý của đạo Phật thì người ta gọi đạo Phật là một tôn giáo như các tôn giáo khác. Điều đó mình cũng không cãi, cũng cãi cọ chi, cũng chẳng cự nữ để làm gì. Nhưng mà văn di tư, tư di tu, đạo Phật dựa trên cái cơ sở là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Nghe cái nghe của đạo Phật phải là cái nghe phải vận dụng trí tuệ để mà nghe. Suy nghĩ của đạo Phật, tư duy của đạo Phật phải dựa trên cái cơ sở trí tuệ và tư duy. Và tu hành thực hiện giáo lý đó của đạo Phật cũng phải dựa trên cái cơ sở trí tuệ và tu tập mà thực hành. Cho nên nếu mà dựa trên cơ sở phân tư tu của đạo Phật thì đạo Phật của chúng ta, giáo lý đạo Phật của chúng ta không phải là của một tôn giáo. Đạo Phật của bao nhiêu tôn giáo, cái này tôi có biết cái trong những cái tập sách nhỏ nhỏ, sách đó có nhan đề là những chiếc lá trong tay. Mấy quý đại đạo có điều kiện cởi mở lòng, rộng lòng ra đọc cái cuốn sách này. Mà tôi viết cuốn sách đó lên nhà xuất bản tôn giáo, người ta đọc rồi ta cho rằng là có những ý tứ lạ, người ta đánh đo dữ lắm. Nhưng mà cuối cùng rồi người ta nhận, chấp nhận cho phép, cho phép ở cái cuốn đó. Thì trong cuốn đó nó có cái đề, nó có cái mục mà người ta đọc, người ta suy gẫm rất nhiều và ta yêu cầu cho ta viết một cái lời nói đầu, lời giới thiệu. Tôi cũng đồng ý, tôi chấp nhận cái lời yêu cầu của nhà xuất bản. Ta viết cái lời nói đầu đó, tôi đọc và tôi thấy tâm đắc, mà tôi thương rằng cái nhà xuất bản mà ta viết được cái bài đó khó nhất lắm,
mà ta biết được giỏi,
ta nghiên cứu rất kỹ từ chữ một. Thì trong đó có cái đề là tôi nói đạo Phật không phải là tôn giáo, không cần hình thức của một tôn giáo. Tôi nói này là các thầy, các vấn đề để hiểu. Khó nghe đấy, tôi biết là phải khó nghe, và thậm chí là nhiều người không chịu nghe nữa. Nhưng mà cái việc học của tôi, tôn hành của tôi, tư duy quán chiếu của tôi có quyền nói ra cái điều đó. Và tôi hy vọng rằng những người nào hữu duyên nghe rồi suy nghĩ, suy nghĩ coi coi, nếu nó đúng chân lý thì nên nghe, còn bằng thấy nó không đúng chân lý là cứ không cần nghe, bỏ nó đi. Tôi nói rằng đạo Phật không phải là một tôn giáo, bởi vì tôn giáo nó có hai đại đệ, nó có hai phương hướng. Một là nhất thần giáo, là cái tôn giáo đó người ta tin một đấng thần linh nào đó, một đấng siêu nhiên nào đó mà người ta tôn thờ. Đó là đấng thần linh, đấng siêu nhiên đó sáng tạo ra vũ trụ nhân sinh, tạo ra tất cả mọi hiện tượng sự vật trong vũ trụ này do một đấng siêu nhiên đó làm ra. Cái phương hướng thứ hai là đa thần giáo. Đa thần giáo là cái phái đa thần giáo này là ta tin nhiều thần, nhiều thánh, từ thần thánh cho tới ma quỷ, yêu tinh gì đó người ta cũng tin hết. Ta vẫn kính quý, ta vẫn tôn thờ hết, ta vẫn sùng kính hết. Nhưng mà đạo Phật thì không phải vậy. Đạo Phật không có sùng kính, không tôn trọng, không van xin cầu cảnh, phục tùng với bất cứ một thứ quỷ nào, thần nào, thánh nào hết. Vì vậy cho nên đạo Phật không phải đa thần giáo. Tôi có viết cái bài như vậy. Bởi vì đạo Phật cái tiêu chuẩn mà học Phật, mà Đức Phật dạy là phải dựa trên cái cơ sở là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Nghe cái gì của đạo Phật, trong kinh sách của đạo Phật, phải nghe bằng cái dĩ căn, bằng cái tâm nghe trí tuệ, vận dụng trí tuệ mà nghe, gọi đó là văn tuệ. Rồi cũng vận dụng trí tuệ mà nghe, cái đó nghe rồi suy nghĩ, suy nghĩ là phải vận dụng trí tuệ để mà suy nghĩ. Vận dụng trí tuệ mà suy nghĩ là tư tuệ đó, tức là pháp môn tu thiền định của đạo Phật. Cho nên suy nghĩ phải dựa trên cơ sở trí tuệ bằng pháp môn, lấy định, lấy trí tuệ thiền định mà nghe. Nghe rồi nhận thức, đánh giá, phân tích đúng sai, phải quấy, tốt xấu, thiện ác, loại bỏ những cái xấu, những cái ác, những cái bất thiện ra. Còn cái chân lý đem lại lợi ích cho con người là cái điều đó phải là điều thiện, điều tốt thì mới lấy, mới ứng dụng cái đó qua thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình. Chỉ ứng dụng qua thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình bằng những định tích thiện thì cái tu đó mới gọi là tu tuệ. Bằng từ tu mà tu cũng phải dựa trên cơ sở trí tuệ, chứ không có nghe cả. Dù ông đó là ông gì, kể cả họ gọi họ là Phật sống, hay là họ gọi họ là Phật hay là Phật sống, cái từ Phật sống là không đáng kể rồi. Của những người tầm thường họ phải gọi ra đó là Phật sống, chứ những người mà học Phật và có phần có tư có tu, người ta không bao giờ gọi ông nào là ông Phật sống. Nhưng mà đời nay người ta cũng có gọi ông đó là ông Phật sống. Dựa trên cơ sở trí tuệ mà nghe, mà suy nghĩ, mà ứng dụng, mà tu hành, thì cái từ Phật sống ta cũng còn không thể sợ, không thể nghe. Thế thì là tam tuệ học, văn tư tu là một cái cơ sở, một phương pháp hết sức là tự do, hết sức là bình đẳng, và mọi người có quyền phát huy trí tuệ của mình trên đường học đạo hành đạo để chứng đạo. Chứ đạo Phật của chúng ta không có áp đặt, không có cùng quyền, không có cưỡng chế ai phải theo mình, nhất thiết phải chấp hành theo những cái lời dạy nào đó nếu nó không có chân lý. Do vậy cho nên là tôi nói cái này, mấy huynh đệ đang học cái lục chủng thành tựu đó. Lục chủng thành tựu là gì? Thí dụ như cái bộ gì của em dạy, từ cái câu mà như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc, xá vệ quốc kỳ thọ các cô độc viên diễn đàn thiền kheo tăng thiên vị ba mươi tập nhân câu giai thì đại a la hán chúng sở thì nước tưởng là sao là pháp vân vân. Trong đó ta chia ra ta nói là như thị ngã văn tức là văn, để chứng minh rằng là kinh này có nói, có người nói. Chứ thật tự có nghĩa là xác định chính thật, chứ như thị ngã văn có nghĩa là xác định rằng đó là có người nói. Chứ như thị là có nói, cái này có nói, ai nghe và ai nói thì chứ ngã văn nên là có người nghe. Cái này có người nói, có người nghe. Nghe ai, nghe lúc nào? Chỉ nhất thời là một thời, một lần nọ, một bữa nọ, một thời đó. Ai nói? Phật. Xác định rằng là có Phật nói, có nghe một lần nọ. Tại chỗ nào? Tại đâu? Tại xá vệ quốc kỳ thọ các cô độc viên, tại cái địa điểm đó. Rồi có ai nữa? Đại tỳ kheo chúng thiên vị ba mươi tập nhân câu, có 1250 thầy tỳ kheo câu hỏi đó, vân vân. Cái đó là gọi là lục chủng thành tựu. Kinh sắc Phật sau này người ta viết rằng là kinh nào mà có lục chủng thành tựu như vậy là phải chấp hành, là phải nghe, vì kinh này có lục chủng thành tựu. Nói như vậy là, mà nếu mà mình cứ đi vậy mà mình nghe mà mình tin đó thì là không trúng chân lý rồi. Bởi vì cái câu đó cách đây mấy ngàn năm rồi, coi như kinh điển Phật giáo là từ Ấn Độ mà truyền qua Trung Quốc hồi thế kỷ thứ nhất là đã có rồi. Bắt đầu có các vị từ Ấn Độ sang Trung Quốc, thì từ đó đã bắt đầu là có người dịch kinh. Thế thì là từ đó tới đến nay là hơn 2000 năm, bao nhiêu năm, bao nhiêu ngàn những người đọc kinh Phật sách Phật rồi người ta viết ra, ta viết không biết bao nhiêu thứ kinh mà nói, đều người ta đều gọi là kinh á. Còn những cái chữ như thì cái dân cái thời Phật đại sa di quốc thì thôi cấp của thập viên, nhưng là thì kéo tăng thêm thì bác của thập viên thì ai lại thêm vô không được. Ta muốn thêm như ta thêm chứ, ta biết sắp là luôn để nó vô đâu có ai bắt buộc gì đâu. Trải qua mấy nghìn năm rồi không ai bắt, không có lính nào bắt, không có chính quyền nào bắt. Thế thì mình gọi cái đó là lục chủng thành tựu, nghĩa là đây là sáu cái điều này để xác định rằng những cái bộ đó, sách đó gọi là kinh là đúng. Thế thì mình nghe như vậy và mình tin như vậy là không có vấn đề. Chưa kể là trong cái bộ kinh đó nói cái gì, dạy cái gì, cũng pháp tu sao, có đem lại kết quả hay không, có an lạc giải thoát thật sự được hay không, đó mới là vấn đề then chốt của đạo Phật chứ. Học Phật cố là để giác ngộ, học Phật cố là để giải thoát, như tám cái chữ ở dưới để như sẵn được. Nhưng mà nếu như mà cái thức kinh đó mà mình nghe mà mình không có giác ngộ được cái gì hết, vì cái đó không có chân lý, rồi cái đó không có giải thoát gì hết, phiền não vô minh tham sân si mạng vẫn còn đầy nguyên. Tôi từ hồi 15 tuổi, 17 tuổi cho tới 95 tuổi vẫn đầy ấp còn nguyên phiền não vô minh đau khổ. Như vậy nghĩa là không có giải thoát, không có giải thoát gì, không có giác ngộ. Do không có giác ngộ cho nên không có giải thoát. À vậy thì cái kinh mà gọi là lục chủng thành tựu đó có phải là chân lý chưa? Đó, cái chỗ đó là cái chỗ tôi muốn nhắc với các thầy, tôi muốn nhắc với các quần đệ, dựa trên cơ sở phần tư tu đó, nghe là phải suy nghĩ cả. Mà muốn suy nghĩ như vậy, nghe là bổn phận phải nghe, nghe để dùng trí tuệ để nghe. Nhưng mà cái thứ hai cốt lõi là phải tư duy. Văn duy tư là tư duy, tức là tu tập thiền định đó. Phải dùng trí tuệ mà soi rọi, mà phân tích, phân tích có đúng sai, phải quấy thiện ác trung trật. Cái kinh điển nói như vậy, nếu mình làm theo đó mình được lấy gì không? Nhất định là kinh lời Phật dạy thì học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Mình nghe cái kinh đó là mình phải có giác ngộ, mình giác ngộ cái chân lý gì nào đó. Và nếu đã có giác ngộ thì đương nhiên là mình phải có giải thoát, phải có an lạc, phải có phải có niết bàn. Do vậy cho nên hãy tu thì phải có an lạc, phải có giải thoát. Mà giải thoát có là do cái kinh điển đó dạy vẽ hướng dẫn cho mình có trí tuệ để nhận thức. Do vậy mà mình sửa đổi thân khẩu ý tạo nghiệp của mình thanh tịnh thì mình có được, có được giải thoát, có được niết bàn. Thế thì những cái kinh mà dạy như vậy, cái người dạy như vậy là đúng theo cái đường lối của Phật, là văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ đó. Tôi nói như vậy là tôi nhắc cái vấn đề là cái chữ mà lục chủng thành tựu hãy coi chừng. Và mấy vấn đề viết tiểu thuyết gì đó cũng được. Chẳng biết chẳng hạn như là tử như Kim Dung, Kim Dung viết nhiều bộ tiểu thuyết hay lắm, Ở trong đó cái bộ tiểu thuyết của Thiên Long Bát Bộ đó, ô trong đó là Phật là trời là tiên là thánh đủ thứ trong phép tắc thần thông đủ thứ trong đó. Giá như kim dung mà để tiếng như thì cái dân nhất thời Phật tại sao về quốc kỳ thọ các cô độc quyền như đại thì theo tăng thiền nhị ba một thập dân người ta tính liền, người ta tính được liền vì trong đó có trời, có Phật, có quỷ, có ma, có thần, có thánh, có phép tắc, có thần thông thì có sao không? Để luật chủ tự tự trên đó có sao không? Đâu có sao. Nhưng mà nếu như để luật chủ tự tự như vậy thì không ai không bắt, không ai lạy rồi. Nhưng mà đem cái đó mà ứng dụng trong đạo Phật tu hành thì mình có được giác ngộ không? Mình có giải thoát không? Không có đâu. Khó lắm. Do vậy cho nên là mình phải để cái đó. Bây giờ tôi nhắc một đề này. Các thầy bây giờ học là phải tập tu tập tư duy tu. Nghe là văn tuệ, mà phải tập cái chất yếu là phải tập tư duy tu, tức là tu tập thiền định. Nghe là phải suy nghĩ, coi lời dạy đó gọi là lời dạy của Phật. Ý kinh, kinh là kinh của Phật dạy. Mà nếu như là dạy của Phật và ý của ý kinh là ý của Phật dạy thì nhất định là các thầy nghe rồi là phải vậy. Có giác ngộ và có giải thoát ngay trong cái lúc mà vừa học vừa tu này. Chứ mà cái chuyện nữa không có được rồi nha. Đấy cái chuyện nữa là trật. Tôi học rồi nữa rồi tôi tu. Rồi tôi tu để nữa rồi tôi chết rồi. Rồi Phật rước tôi về xứ này cõi nọ. Cái chuyện nữa là không được. Thật là Phật hạ tu là có giác ngộ. Hạ tu là có giác ngộ. Mà tu mà tôi đúng là có giác ngộ. Mà có giác ngộ là có giải thoát. Chứ không có chịu mà đến nữa nha. Không mà hẹn đến nữa. Nữa tức là sau này tôi được cái này tôi được cái kia. Mà nhất là Phật rước tôi đi về cõi này cõi nọ. Để ý cho bạn. Hiện giờ tuyệt đại đa số là tôi đã dành đến nửa mình được nhờ cái thân sao. Sau này mình mới Phật cứ rước mình về cõi Niết Bàn. Không có cái Niết Bàn ở đâu để Phật nào rước đâu. Cũng như là Phật rước về cõi Cực Lạc ở Tây Phương. Cái đó coi chừng bộ Diệt Pháp giải là cái đó dữ lắm đó. Bắt đầu học cái Di Đà lục tục tự tự đó là nói cái đó dữ lắm. Nói rằng đó là nhất tâm bất loạn kỳ danh là mạng trung thời Di Đà Phật diễn chuyên thánh chú hiện tại kỳ điện vị danh trung thời tâm bất liên đạo tức các giảng sanh. A Di Đà Phật Cực Lạc bắt đầu. Ai mà nghe danh hiệu Phật A Di Đà thì niệm Phật một tâm không tối loạn tới chừng mạng chung tức là nữa đó. Để nửa lúc mạng chung và Phật A Di Đà và thánh chúng và cõi Cực Lạc tới rước về ở cõi Cực Lạc. Và cõi Cực Lạc ở đâu? Ở Tây Phương. Coi chừng chỗ đó. Tôi nói này khó nghe dữ lắm. Khó nghe lắm vậy. Đáng lẽ ra đạo Phật của chúng ta chỉ cần một Đức Phật thôi là Đức Phật Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ cần một ông Phật Thích Ca đủ rồi. Ông Phật Thích Ca dạy pháp tu và bản thân ông Phật Thích Ca là người đã có giác ngộ, đã giác ngộ là người đã được giải thoát. Giác ngộ cộng với giải pháp mới thành ra một vị Phật. Cái chữ Phật là cộng cái chữ Bồ Đề và chữ Niết Bàn lại nó thành ra một vị Phật. Thế thì Đức Phật của chúng ta có Bồ Đề, Đức Phật của chúng ta có Niết Bàn, mà Đức Phật của chúng ta cái ngày chết, Đức Phật đâu có nói là Đức Phật đi đâu đâu, đi về cõi nào, cõi này, cõi kia, cõi nọ gì đâu. Chỗ đó là chỗ con hẹp ấy. Thế mà hiện giờ gần như nội đây, thầy của chúng ta dạy chúng ta là chúng ta đang tu, cũng phần nhiều chuyện đại đa số là hy vọng nữa, để dành nữa tức là sau này cái ngày chết. Mà ngày chết thì mình cũng không nhất định mình được là bao nhiêu tuổi mình chết, chừng nữa rồi mới có Phật đốt nữa đó, suy gẫm cho đó mà con. Có chừng à, có chừng mình xem thường Đức Phật Thích Ca của bổn sư của mình đó. Tại sao Đức Phật của mình là thầy bổn sư của mình mà chết rồi không nghe đi đâu hết, không cần đi đâu? Là vì trong Đức Phật nó có nghĩa là giác ngộ và giải thoát. Trong chữ Phật Thích Ca là Bồ Đề Phật, là Phật nó có Bồ Đề Niết Bàn rồi, thì tại sao Đức Phật sư của mình theo con đường tu học của thầy mình, mà thầy mình thì chẳng có đi đâu, còn mình á thì lại chê cái cõi của thầy mình. Mình chờ ngày chết rồi đó, thì có ông Phật khác và đệ tử của ông Phật khác kéo tới để rước vô hồn mình đi. À, tôi nói cái này phải để hãy tư duy bằng tư tuệ, bằng thiền định, để mà mình xét lại cái việc làm của mình. Thế thì mình chẳng phải là mình xem thường Đức Bổn Sư của mình là gì? Bổn Sư mình là Phật Thích Ca, mà đã chứng Phật Thích Ca là người đó có Bồ Đề, có Niết Bàn. Vậy mà mình chê cái Niết Bàn của Phật mình, của Bổn Sư mình, mình chê cái Bồ Đề, cái giác ngộ của thầy mình, mình chờ cái ngày chết rồi mình đi vào cõi khác là sao? Làm sao trả lời được? Vấn đề quan trọng là cái chỗ văn di tư, tư di tu là ở chỗ. Cho nên nói cái chữ lục chủng thành tựu thôi, mà cái hồi mà tôi học giống như mấy thầy học bây giờ, tôi đã có cái ý tứ đó rồi, tôi đã có cái khái niệm đó rồi. Học đạo, hành đạo, dạy đạo mấy mươi năm không rời bỏ cái chủ đề đó cho tới ngày nay. Tôi có thể là tôi đã mở bung cái đó ra rồi, nhưng mà cái điều mà tôi muốn nói không phải là đâu đây ai cũng tiếp nhận và bằng lòng nghe đâu. Điều đó tôi biết. Do vậy cho nên là chúng ta học mà không vận dụng tâm tại học này, chúng ta phải nói thẳng là tu sai, tu chậm, tu không trúng. Do vậy mà cả một cuộc đời mà coi chừng có những người không có giác ngộ chút nào, cũng chẳng có giải pháp chút nào, ngoài ra cái lại lại cúng cúng khấn khấn nguyện nguyện vang vang xin xin. Mà đạo Phật của chúng ta là không có vụ khấn nguyện và xin mà được, phải văn như tư, tư như tu. Tu có nghĩa là mình phải thực hành cái giáo lý đó, cái lời dạy đó của Đức Phật. Chứ không có vang xin, không có cầu cầu khẩn, không có khấn nguyện, cái đó có nghề gì lúc đó bao nhiêu tư tới chứ tu á là vậy đó. Bây giờ quý thầy thí nghiệm đi, lỡ một cái ông nào cho thiệt giỏi, ví dụ như ông tiến sĩ đi, mà mình không chịu học hành gì cô tiến sĩ, mình không nghe gì sự hướng dẫn đào tạo của ông, mà mình đem tiền của sự nghiệp gì đó trung cấp cúng dường phụng sự ông, rồi mỗi ngày vậy mời ông lên ngồi để cho mình lễ bái, ngày nào cũng lễ bái một lần hai lần, gọi là thậm chí là trú dạ lục thời ngày đến sáu lần, mà mình không làm, không học, không hành gì hết, thử coi có cách có tiến sĩ thành ông tiến sĩ được không. Đó là nói về kiến thức, về học vấn. Còn nói về làm nông nghiệp, mình lớn ông nào mình làm nông nghiệp thiệt giỏi, đã từng làm giàu ra vô biết là tỷ tỷ đó, thì đem ông đó về để lại lục cúng dường ngày ba lần, thử coi cho mình có được giàu có như cái ông đó hay không. Hỏi tức là trả lời, không bao giờ có. Lại cái ông nông gia giỏi, không bao giờ mình thành ông nông dân giỏi được. Lại cái ông nhà bác học, mình không bao giờ là nhà bác học được. Cho nên cái đạo Phật của chúng ta, mà lại Phật không, cứ niệm Phật, kêu tên Phật, mà lại lúc mà cầu nguyện mà giáng sinh thì cũng không có thành Phật như y như vậy. Do vậy cho nên là trong cái thời gian học dài này tôi không có gần gũi anh em nhiều, lâu lâu may ra mấy thầy họ nghỉ tôi gặp anh em vậy, tôi gợi ý vậy, thì nếu muốn thì chỉ có đọc sách, nghiên cứu thêm, tự học, tự học mà phải dựa trên cơ sở văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ mới được, chứ học không, không có áp dụng văn tư tu, không có dùng trí tuệ là học lỗ lã thiệt thòi đó. Tôi thì có thể gợi ý từ từ từ, thế mà nó có những cái hay đó, có thể mình nói mình chỉ thẳng là rất đơn giản, rất gọn ghẽ trên đường tu tập của mình, nhưng mà cái đó không phải nói một lần mà được rồi. Cho nên tôi nói hôm nay tôi nói về lục chủng trình tự thôi, tôi nhắc nhở về cái cách học, cách văn, cách tư, cách tu về lục chủng trình tự, để lấy cái đó mà suy. Thì trên cái điểm mà các quân đệ học đó, cũng phải văn tu tu như vậy. Bây giờ kéo qua tới chữ tư. Tư tức là tư duy, tu tập thiền định. Tu tập thiền định, nếu mà không có thực hành, tự thân của cái người nhắc nhở hướng dẫn mà không có thực hành thì ta nói thiền định tùm lum đủ thứ hết rồi. Ngồi kiểu này, ngồi thế kia, nhắm mắt thế nọ, liêm diêm như vậy, rồi tưởng tượng như vậy, dân dân dạy dân dân, nghe nó khó lắm. Mà đã bao nhiêu người sai lầm về cái vụ đó nhiều lắm rồi. Sự thật cái thiền định của đạo Phật nó không khó như như người ta nói tùm lum vậy đâu. Thiền định của đạo Phật ở đây là giao cảnh quan. Và cảnh quan này là một, gọi một đối tượng thiền định. Nếu ra hỏi cảnh quan này từ nơi ai, langgana tandakanji sandana taisakona makona laila wangitan malamisam jakat ni wakak chẳng tâm thứ qua các ngàn thứ qua đều khác ra hết. Tại sao vậy? Do ai, do đâu? Đó là nói về cảnh quan. Nhưng về con người, con người như thế này, vậy thì con người này ai sanh, từ đâu sanh, cái gì sanh, và mệnh sống con người này, cái định kỳ của nó là bao nhiêu tuổi, bao nhiêu năm. Dựa vào những cơ sở đó, hồi xưa Đức Phật cũng dựa vào cơ sở vậy. Nhưng giờ có người đặt lên một đối tượng để thành đối tượng tu thiền. Nhìn cỏ cây hoa lá, cỏ cây hoa lá trở thành đối tượng tu thiền. Nhìn vào cái cuộc sống của kiếp nhân sinh thì cuộc sống đó là đối tượng tu thiền của nó. Thí dụ bây giờ mình nói như cảnh quan này, cái cảnh quan này Đức Phật tu thiền rồi, Đức Phật cho biết rằng là cái quan này nó hình thành đó, nó nằm ở trong cái chân lý. Đức Phật tìm ra ba cái nguồn chân lý. Nguồn chân lý thứ nhất gọi là duyên sanh. Nguồn chân lý thứ hai là nhân quả. Nguồn chân lý thứ ba là luân hồi. Tôi nói này rồi mấy quý vị để sau này đọc sách để ý. Họ không thể tìm lung tung nhiều đâu. Ba nguồn chân lý đó thôi. Nguồn chân lý duyên sanh là ta nhìn cái cảnh quan này về mặt không gian. Hỏi cảnh quan này gì sanh không nói được. Hãy nhìn trên mặt không gian mà tư duy và quán chiếu thì cảnh quan này nó có ra, cây hoa này nó có ra là do một phần địa, địa đại, phần thủy đại, phần quả đại, phần phong đại, phần không đại. Hồi xưa thì thường ấy, người ta gọi là tứ đại. Tứ đại duyên sanh hay tứ đại gia công, nó đúng là nói cái đó là cũng chưa đầy đủ. Mà sư quan hiện tượng cái loại này, cái loại gọi là thân phận này, hiện tượng vạn hữu là ngũ đại duyên sanh. Ngũ đại tức là thiên đại có nghĩa là phổ biến, cái tánh là vật chất đó. cái chất mà cầm nắm rờ mó được, gọi là thuộc về địa. Rồi cái phần trong này nè, đất không, cái tính cứng không, cái tính vật chất không thành cảnh quan này được. Trong này muốn thành cảnh quan này nó phải có thủy đại, tức là cái tấm nước, cái tấm phổ biến thứ hai. Vậy thì hai tấm có được chưa? Hai cái chất có được chưa? Chưa. Muốn cảnh quan này nó có ra là còn phải nhờ cái chất ấm của mặt trời, ánh sáng của mặt trời, gọi đó là quả đại. Vậy thì địa thử quả, vậy được chưa? Chưa. Nó phải cần có cái chất liệu của không khí,
tức là không khí gọi là phong đại, không có không khí không được, mới có phong đại.
Vậy là nghĩa biển quả phong bốn thứ rồi mình sẽ tới đại được chưa? Chưa,
nó phải có cái một cái món nữa là không đại.
Địa thủy quả phong không,
gọi là ngũ đại. Năm cái tất chất phổ biến đó tự nó có trên cái mặt bằng của vũ trụ, tự nó có năm cái chất đó, năm cái chất liệu đó, năm cái duyên đó, cái duyên đó, năm cái điều kiện đó, năm cái duyên đó, năm cái chất liệu đó, nó hợp lại có hình thành. Đó là về mặt không gian. Rồi Đức Phật còn thiền định tiếp. Vậy thì địa đại cái gì sanh? Cái tâm rắn chắc, cái tâm mà vật chất này là cái gì sanh? Không ai tìm ra cái gì sanh ra cái tâm, cái chất tâm. Thủy đại cái gì sanh? Thủy đại mà khoa học ngày nay gọi là cái tất của nước, là cái hiệu đó là H2O, oxygen, hydrogen cộng lại nó thành ra nước, đúng chưa? Chưa, không phải vậy. Nhưng mà lấy lý lịch tính nghe thì oxygen, hydrogen cái hiệu bằng H2O là đúng, nhưng mà không phải cả đó. Do vậy cho nên nước là nó đó bằng cái gì sao cũng không đúng. Đất, nước, lửa, lửa cái gì sao nó đâu? Nếu lửa ra trong mặt trời thì nó cháy hết cả thế gian này sao? Còn nếu lửa không có trong mặt trời vậy thì lửa đâu? Do vậy cho nên là mà không có lửa này, không có hơi ấm, không có chất nóng là không sinh trưởng được cái quan này. Vậy thì địa thủy quả phong được chưa? Chưa, nó phải có cái tất không, phải có cái chất của hư không. Hư không cũng là một chất, nếu không có hư không mà không kết hợp lại thành ra cái cây này được. Do vậy cho nên nó là một duyên để nó hình thành ra cái hoa lạc. Rồi từ cái địa lưỡi cái mông đó, Phật có thiền định nó thấy trùng trùng duyên, trùng trùng nhân, chứ không có cái nhân nào là cái nhân bắt đầu. Đó là Đức Phật nghiên cứu tư duy giác ngộ được cái chân lý nhân duyên về mặt không gian đó. Đó là mình nói thành qua tôi như thân dân đó. Còn nói về con người mình cũng vậy, con người mình là thuộc về động vật. Động vật thì nó có bảy điều kiện chứ không phải là năm đâu. Địa thủy quả phong không rồi kiến và thức rồi, nó có cái chất liệu kiến đại, mà cái đó nó thuộc về phi vật thể cho nên không ai cầm nắm rờ mó gì được. Thì còn cái thức đại nữa, cái thức đại nó cũng là cái loại thuộc về phi vật thể mà nó tác hợp vô thất đại, nó thành tầng người ta gọi cái đó là thức đại. Địa thủy quả phong không kiến thức, vậy thì bảy đại đó là thành con người này là vậy là đủ chưa?
Chưa, còn nữa,
không bao giờ tìm ra đầu mối cái gì làm cho con người. Do vậy mà cái chân lý duyên sanh trùng trùng duyên khởi, đó là cái giác ngộ về mặt không gian và cái chân lý duyên sanh của vạn pháp. Vậy đó thời gian cũng dựa vào cái này. Khi mà có được hình thành ra một cái hộp giống, một cái mầm, một cái mỏng, cái ợt của vị lan rồi, thì không phải không mà đột nhiên trong tích tắc mà nó có ra cái gì được. Mà dầu tích tắc đi nữa cũng gọi là, cũng không phải là cái tích tắc đó là cái đầu tiên. Cái thời gian không phải tích tắc là đầu tiên, mà trong đạo Phật còn gọi là cái từ sát na đó cả. Sát na là cái thời gian mà muốn con ta về là có thể là triệu cái sát na. thì cái đó chỉ có dùng khái niệm mà nhận thức, chỉ có dùng thiền định mà tư duy nó biết cái chữ sanh ra là thế, là mà dẫn gắn thế nào. Nhân ra cái này thì biết nó là 3 tháng mới ra cái hình này. Và 3 tháng đó thì nó bao nhiêu ngày, nó bao nhiêu giờ, trong giờ nó bao nhiêu phút, phút nó có bao nhiêu giây, giây nó bao nhiêu cái sát na. Do vậy mà không gian vô tận trùng trùng, thời gian cũng vô tận, cũng không nói hết được. Chứ mà không gian vô tận, thời gian vô cùng, hiện tượng giải phóng sanh vậy, như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạng vô cánh. Nói như vậy là như vậy, đừng hỏi tại sao. Hỏi tại sao không trả lời được, không trả lời được. Còn trả lời chẳng qua là cắt xem, cắt xem. Nói theo cái hành chánh, chánh về mặt chánh trị, ta gọi là lý lịch trích ngang. Mình nói cái gì đó đều là lý lịch trích ngang hết. Ví dụ cái tấp tề hỏi bằng gì, cái gì làm cái tấp tề, mình nói bằng đất, đúng không? Đúng. Nhưng mà nổi đất, đất đâu lên làm sao được cái này? Đất là đất nào? Đất là cái đất châu lên, mà đất châu lên rồi một từ nó vậy đủ làm đất lên chưa? Chưa, ta còn lọc ra mấy lần, lọc mấy lần mới làm được cái đất mình làm rồi. Lọc đất rồi vậy là làm được cái đất chưa? Chưa. Trong cái đất này là có cái đầu óc, có cái tâm của con người trong này, cho nên cái này nó thiền định, nó thấy cái hay của nó. Cái này mình nói là bằng vật chất, không phải vật chất không, mà gọi là cái đầu của con người, là cái tay chân của con người, con mắt của con người, cái đầu của con người mới làm ra được cái này. Cho nên tâm và bằng không có tóc ra được, không có tóc xé lẻ ra được. Tạch cái từ đó chúng ta phải gọi là pháp dĩ như thị. Giảng pháp có gì vậy là có gì vậy? Đừng hỏi tại sao. Thế là chân lý của đạo Phật. Nhận thức ra là không gian. Về mặt không gian gọi là duyên sanh. Và duyên sanh là trùng trùng vô tận. Về mặt thời gian là chân lý nhân quả, là chân lý. Đó là hai chân lý ha. Còn một cái chân lý nữa gọi là chân lý luân hồi. Cái chân lý luân hồi là kinh điển, gọi là kinh điển. Nhưng mà thật sự kinh điển đó là do người ta viết, người ta đặt ra, người ta làm sai của đạo Phật. Người ta tưởng rằng là mình chết rồi, cái về cái đó mình làm tội, có quỷ sứ nó bắt mình nạp lên Diêm Vương. Diêm Vương là trong đó có 10 tên. Nhất điển là tầng quán dương, nhị điện là sở dân dương, tam điện là tâm đế dương, tứ điện là ngũ quán dương, ngũ điện là kim lan dương, vân vân, cho tới thập điện là điển luân minh vương. Cái đó nó láo, nó gạt, nó bậy, nó hù người ta của những cái thành phần làm ăn bằng cái nghề kinh doanh tôn giáo. Tôi nói này con nghe đó, tôi biết con nghe. Nhưng mà để đó đi, lớn lên rồi tư duy, học cái điểm nữa đi, được cái tư duy đi, cho nó khó nghe. Giờ chết rồi ở biển mà có niệm 10 tiếng niệm Phật A Di Đà, thì Phật A Di Đà cùng đệ tử cứ xuống nước, từ phương Tây tới nước. Còn nếu mà không biết niệm A Di Đà đó thì là quỷ sứ của thập điện nó lên cái bắt xuống dưới, nó hành hành, không có cái đạo lý. Đạo Phật không có cái đạo lý mà phải cầu nguyện gian sinh thì được giúp đỡ, mà còn nếu mà mình không có ngoan ngoãn thì là bị hành hạ, không phải vậy. Cho nên cái chữ luân hồi đây cũng phải học kỹ vậy. Ngay trong ngồi dây này mà luân hồi tập, mình ngồi dây nè, trong cuộc sống một ngày mình luân hồi là địa ngục là ngạ quỷ là súc sanh là người là A-tu-la là trời là lúc nào luân hồi ngay trong cái thân này mình mang đi mình gánh vác nó trong cuộc sống trọn đời của mình đều là sống trong luân hồi đó. Cái đó là có thiền định mới thấy đó. Chân lý luân hồi là chân lý. Chết luân hồi không có nghĩa là chết rồi kiếp sau làm chó. Làm chó là kiếp sau nữa là làm người, người làm người nghèo. Làm người nghèo kiếp sau nữa chết rồi sống lên như Dương cứ cho mình làm người giàu không phải vậy. À, văn tư tu là cái đó. Nghe rồi phải suy nghĩ à. Rồi á, mình làm người nghèo lúc nào đó mình sanh ra mình làm gì làm nó cái cho mình làm trâu. Làm trâu chi vậy? Để ăn cỏ không, không có ăn cá, ăn thịt không có gì, không có tội. Vì làm trâu thật gì? Trâu thật gì? À, tu hành không? Đi làm cho thiên hạ mà không có làm gì tội hết trơn. Không có nói láo, bởi vì đâu biết nói gì nói. Mà ăn thì ăn chán. Ăn chán được, mình ăn chán được sao mà xấu. Vậy thì tao thẳng tiền. Thấy không? Cho nên là không khéo nha. Mình nói lộ thôi là nó tùm lum ra. Cả cỏ rồi rầy ra rồi quýnh lộn mà không ăn thua. Cho nên cái chữ luân hồi đó thật chỉ vào cái tim là cái ốc của mình. Lúc thì mình sống có những lúc cùng cực khổ đau do cái hành động sai trái của thân thể của mình tạo ra một cái nỗi khổ vô cùng, thậm chí có người thì không chịu nổi cái nỗi khổ đó tự tử bằng cách này và cách khác là do cái khổ của địa ngục đó. Rồi còn cái khổ mà thèm khổ ha, ví dụ như về đây à, thật về đây chứ mà đây chưa yên đâu à, còn tính còn đi ngoại quốc à, đi ngoại quốc để lấy cái mặt tiến sĩ trên tiến sĩ là đang rồi mình về nước rồi mình vô được mình xin tên là mình là ông này ông kia nó trên cái gì khác rồi mình có 20-30 cái thiền viện 20-30 cái chùa đó. Lúc đó là mình đang ngồi đây này đang sống vậy là mà mình sống bằng cái hồn cái tâm của ngạ quỷ đó. Ngạ quỷ là gì? Là thầy muốn vô độ cũng không thỏa mãn được cái cầu. Cái yêu cầu tham vọng quá lớn mà chưa thỏa mãn được. Thế thì trong thời gian đó là mình sống bằng ngạ quỷ đó, luân hồi là vậy. Lúc nào thấy mệt mỏi quá, nghĩ không thèm tiến sĩ, không thèm trên tiến sĩ, không thèm bác hậu giám tu. Lúc đó bây giờ mình bắt đầu buông bỏ và mình có sống an lạc như cõi trời đó. Trời là lúc đó đó, trời là lúc nhẹ nhàng là thanh thoát đó. Nhưng mà lâu lâu nó còn nhớ phải có cái chùa rồi chết rồi phải có cái tháp phải có đệ tử vân vân thì nó lại kéo xuống trở lại rồi người đó rồi người thì thấy mọi mệnh quá bỏ quyết chí cuối cùng xuất gia đi làm bác sĩ nó trở thành cái hồn cái phong sóng đó là cái giải thoát cái gọi nó của thanh văn đó. Cho nên địa ngục và quỷ xuất sanh trời người A Tu La thanh văn như giác Bồ Tát thật ngày nào giác ngộ hoàn toàn giải thoát hoàn toàn thì mình là Phật chứ chẳng có ai hết, chẳng có cần cái ông Phật nào tới rước, bởi vì cái Phật của mình đâu có ai rước đâu. Phật Thích Ca mình có niết bàn tại đây mà đâu có ông Phật nào rước Phật Thích Ca. Do vậy cho nên văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ là cái chỗ đó. Nếu mà mình chê ra cái của Phật Thích Ca là chẳng lẽ là mình khiên định Phật Thích Ca thì mình làm đệ tử Phật Thích Ca để làm gì hiện giờ đây? Niết bàn của Phật Thích Ca có, mình chê, mình đòi cái thế giới nào xa hơn, sướng hơn, mà cái đẹp hơn, sướng hơn đều là quyến hoặc, đều là quan đường, đều là ảo tưởng không đó nha. Coi chừng sống trong ảo tưởng, sống trong quan đường, sống trong quyến hoặc, sống trong mơ ước mà không bao giờ hiện thực được. cái đó khó à.
Thôi bữa nay nói gì cũng không nói nữa ha.
Chắc thôi.
Rồi.